là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, mùng 9 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Chính quyền của Tổng thống Obama ủng hộ mạnh mẽ việc công bố một bản báo cáo phổ biến các kỹ thuật tra tấn của CIA tại các nhà tù bí mật.
The purpose of this review was to uncover the facts behind this secret.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Iraq để bàn về cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Bão Hagupit suy yếu dần sau khi giết chết 27 người ở Philippines. Mỹ tăng cường an ninh ở nước ngoài trước khi Thượng viện công bố phúc trình về kỹ thuật thẩm vấn của CIA.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ đem đến chi tiết về việc chính phủ Mỹ kêu gọi Việt Nam thả ngay lập tức các bloggers đang bị giam giữ. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin thế giới chi tiết.
Các cơ sở ngoại giao và quân sự Mỹ ở nước ngoài hôm nay đang được tăng cường an ninh giữa lúc Thượng viện Hoa Kỳ đang chuẩn bị công bố một phúc trình được chờ đợi từ lâu, nêu lên chi tiết về các phương pháp thẩm vấn mà Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, tức CIA, áp dụng sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Có tin cho biết phúc trình dài 6.000 trang, có chi tiết về các kỹ thuật thẩm vấn khắc nghiệt, chẳng hạn như nhốt tù trong những nơi chật hẹp, không cho ngủ và trượt nước, một cách làm cho người bị thẩm vấn có cảm giác như bị chết đuối. Các giới chức của chính phủ Tổng thống Obama trong thời gian qua quan tâm sâu sắc về nguy cơ sẽ xảy ra các vụ bạo động nhắm vào các quyền lợi của Mỹ. Đến nỗi hồi tuần trước, Ngoại trưởng John Kerry đã điện thoại cho Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ, để thảo luận với bà về nguy cơ xảy ra các vụ trả đũa. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc George Earnest hôm qua nói với báo chí rằng những bước thận trọng đã được áp dụng để tăng cường an ninh tại các cơ sở của Mỹ trong trường hợp xảy ra các vụ phản đối bạo động. Ông Obama đã cấm chỉ những kỹ thuật gọi là thẩm vấn được tăng cường sau khi lên nắm quyền vào năm 2009. Phát ngôn viên Earnest nói Tổng thống Obama tin rằng điều quan trọng là nhân dân Mỹ phải có một cái nhìn rõ ràng nhất trong chừng mực có thể có được về những gì có thể đã diễn ra. Phúc trình của Thượng viện Mỹ sẽ là tài liệu công khai đầu tiên về những cáo buộc cho rằng cơ quan tình báo CIA đã sử dụng biện pháp tra tấn đối với các nghi can Al-Qaeda trong cái gọi là cuộc chiến tranh chống khủng bố. Một số người đã được xem qua phúc trình này nói rằng trong phúc trình này, CIA bị tố cáo là đã lừa gạt các nhà lập pháp Mỹ và Tòa Bạch Ốc về sự hữu dụng của các biện pháp thẩm vấn đó trong việc khai thác thông tin từ các nghi can.
Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ theo dự trù sẽ phổ biến một phúc trình về các kỹ thuật tra tấn của CIA tại các trại tù bí mật mà nay đã đóng cửa. Tòa Bạch Ốc ủng hộ việc phổ biến phúc trình có thể trong ngày hôm nay thứ Ba, bất chấp những cảnh báo từ một số giới chức và các nhà lập pháp rằng điều này có thể gây bất lợi cho Mỹ trên thế giới. Thông tin viên Slatika Hope của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây.
Phúc trình sắp được công bố sẽ hé lộ những chi tiết khủng khiếp về các kỹ thuật thẩm vấn khắc nghiệt của CIA tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện cho biết như sau.
The purpose of this review was to uncover the facts behind this secret.
Mục đích của cuộc duyệt xét này là để khám phá những sự thật đằng sau chương trình bí mật này, và kết quả theo tôi là gây sốc. Phúc trình phơi bày sự tàn nhẫn và sự tương phản hoàn toàn với những giá trị của chúng ta trong tư cách một quốc gia.
Một số giới chức chính phủ và thành viên quốc hội lo ngại rằng các nhóm cực đoan sẽ sử dụng những gì mà phúc trình phơi bày để tăng cường cho các mục tiêu bài Mỹ. Dân biểu Mike Rogers thuộc đảng Cộng hòa đại diện bang Michigan phát biểu như sau.
They don't have to be accurate or right. They just have to believe it's true. And they'll take advantage of that.
Họ không cần biết chính xác hoặc đúng sai. Họ chỉ cần tin là đúng và họ sẽ lợi dụng điều đó. Chúng tôi biết chắc là guồng máy tuyên truyền của nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ làm như vậy. Đây sẽ là một cơ hội bằng vàng đối với họ.
Quân đội Hoa Kỳ đã đặt hàng ngàn binh sĩ trong tình trạng cảnh giác cao trong lúc chờ phúc trình 6.000 trang được công bố, đề phòng các phái bộ của Hoa Kỳ ở nước ngoài bị tấn công. Nhưng Bill Rogers nói,
"This will in fact incite violence and it's likely to cost some."
Việc này chắc chắn sẽ kích động bạo lực và có thể sẽ phải trả giá bằng những sinh mạng.
Chính quyền của cựu tổng thống George W. Bush đã bị chỉ trích nặng nề khi một số chi tiết bị tiết lộ về các kỹ thuật tra tấn tàn nhẫn được sử dụng tại các nhà tù bí mật của CIA ở nước ngoài. Tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, sau đó các nhà tù bí mật đã bị đóng cửa. Nhưng phúc trình mới này theo trông đợi sẽ cho thấy rằng chương trình tra tấn đó vẫn tiếp tục ngay cả sau khi được chứng minh là không có hiệu quả. Cựu giám đốc CIA Michael Hayden bác bỏ các cáo buộc trong phúc trình khi ông nói chuyện trong chương trình Face the Nation trên kênh truyền hình CBS.
Phải là một người có trí tưởng tượng rất phong phú mới có thể nói rằng trong suốt một khoảng thời gian rất dài sau đó, chúng tôi không ngừng lừa dối mọi người về một chương trình chẳng mang lại một tí hiệu quả nào.
Tổng thống Barack Obama hồi trước đây trong năm thừa nhận rằng một số kỹ thuật được sử dụng có thể lên đến mức tra tấn.
Chúng ta có tra tấn một số người. Chúng ta đã làm những điều đi ngược với giá trị của chúng ta.
Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Obama ủng hộ việc Ủy ban Tình báo Thượng viện phổ biến phúc trình này. Người phát ngôn George Earnest của Tòa Bạch Ốc nói,
chính quyền mạnh mẽ ủng hộ việc phổ biến bản tóm lược đã được giải mật của phúc trình này. Tổng thống Obama, ngay từ ngày đầu hay ngày thứ hai sau khi nhậm chức, đã tiến hành những bước bằng quyền hành pháp để chấm dứt việc sử dụng các kỹ thuật thẩm vấn mà sẽ được mô tả rõ hơn trong bản phúc trình.
Tin tức báo chí cho biết phúc trình sẽ mô tả chi tiết những kỹ thuật thẩm vấn khủng khiếp như không cho ngủ và waterboarding làm cho người bị thẩm vấn có cảm giác như bị chết đuối.
Ngày thứ tư là ngày nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhiều nhà quan sát mô tả năm 2014 như là một năm khủng khiếp về các vụ vi phạm nhân quyền. Theo tường thuật của thông tín viên Henry Ridgewell của đài VOA ở London, chiến tranh là nguyên nhân chính của những vụ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Và trong 12 tháng qua, những cuộc xung đột quy mô lớn đã gia tăng cường độ. Mời thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết.
Cuộc nội chiến Syria sắp bước qua năm thứ tư. Hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trong 12 tháng qua, chiến tranh đã lan sang nước láng giềng Iraq với các lực lượng chính phủ, những chiến binh đối lập ôn hòa, các phần tử chủ chiến Hồi giáo và các chiến binh người Kurd chiến đấu để tranh giành đất đai. Ông Steve Crusher, cố vấn cao cấp của Hội Ân xá Quốc tế nói, cộng đồng quốc tế phải nhận lãnh một số trách nhiệm.
The failures to address the Syrian conflict better and earlier.
Cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc giải quyết cuộc tranh chấp tại Syria tốt hơn và sớm hơn và không thực sự lên tiếng mạnh mẽ và không tạo ra những áp lực cần thiết để cho nhân quyền được tôn trọng nhiều hơn.
Những âm thanh mà quý vị vừa nghe là tiếng bom thùng phát nổ trong vùng ngoại ô Aleppo hồi đầu tháng này. Vỏ khí thô sơ này là những thùng chứa đầy chất nổ được thả từ máy bay trực thăng mà các lực lượng chính phủ Syria sử dụng một cách rộng rãi đã giết chết hàng ngàn thường dân. Ông Kenneth Roth, giám đốc tổ chức Human Rights Watch nói, Nga là nước đồng minh chính của Syria, cần phải lên tiếng chống lại việc sử dụng bom thùng.
They allow ISIS to say that at least it is standing up to the Russian-backed government.
Bom thùng cho phép ISIS nói là ít nhất họ cũng chống lại chính phủ Damascus, là chính phủ được Nga ủng hộ và đang giết thường dân trong những khu vực do họ kiểm soát.
Trong khi đó, Moscow chế dầu thêm vào cuộc tranh chấp tại miền đông Ukraine bằng cách yểm trợ quân sự cho các phần tử đòi ly khai. Có gần 4.500 người thiệt mạng và nhiều vụ bắt cóc và tra tấn. Trong một chuyến viếng thăm Moscow mới đây, ông Kenneth Roth của tổ chức Human Rights Watch nói tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn.
Tôi nghĩ rằng đằng sau tất cả những chuyện này là vấn đề không có an ninh chính trị, và tôi e rằng việc này sẽ gia tăng khi Nga gặp phải những hậu quả kinh tế thực sự của cuộc phiêu lưu của ông Putin tại Ukraine.
Theo ông Roth, việc Nga bị cô lập ngày càng tăng đã đưa đến chiến dịch đàn áp tệ hại nhất nhắm vào những nhà bất đồng chính kiến tại Nga kể từ thời Xô Viết.
All this adds up to is that the architecture is in place.
Tất cả những chuyện này cộng lại cùng với những cấu trúc đã có sẵn khiến cho ông Putin có thể đàn áp thêm nữa nếu ông ấy thấy cần đến.
Trung Quốc bị cáo buộc đã có những bước thụt lùi về nhân quyền mới đây với việc đàn áp những cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông. Việc lan rộng của những tổ chức hiếu chiến Hồi giáo tại châu Phi đã khiến cho những việc vi phạm nhân quyền lên ở một mức độ cao hơn rất nhiều. Giết chóc và những cuộc tấn công tự sát của Boko Haram tại Nigeria ngày càng tăng, trong khi lực lượng của chính phủ Nigeria bị tố cáo đã thực hiện những vụ chặt đầu và tra tấn. Tại Ai Cập, những người tranh đấu cho nhân quyền nói hy vọng của những người biểu tình trong cách mạng mùa xuân đã tắt ngấm. Tuy nhiên, Hội ân xá quốc tế cũng nhấn mạnh đến hai thành tựu chính trong 12 tháng qua.
In Sri Lanka, there is now an international inquiry into the terrible killings of 2009.
Tại Sri Lanka hiện nay đang có cuộc điều tra quốc tế về những vụ giết hại khủng khiếp trong năm 2009, khi hàng ngàn thường dân thiệt mạng. Cũng trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc, có hiệp ước về buôn bán vũ khí mà chúng ta đã vận động trong 20 năm qua.
Nhưng nói chung, Ngày Nhân quyền 2014 có phần chắc sẽ được xem như là một sự nhắc nhở về những vụ vi phạm nhân quyền trên diện rộng tại nhiều nơi trên thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đem đến cho quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bloggers ngay lập tức. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội mới gửi cho VOA Việt ngữ một thông cáo, trong đó viết rằng chính phủ Hoa Kỳ thực sự quan ngại về vụ bắt giữ các blogger Nguyễn Quang Lập và Hồng Lê Thọ. Tuyên bố có đoạn xin trích, tin cho hay họ bị bắt vì đăng tải các bài viết, chỉ trích các chính sách và hành động của nhà nước trên mạng. Chính phủ Mỹ kêu gọi chính quyền Việt Nam thả các cá nhân này ngay lập tức và cho phép mọi người dân Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm chính trị, cả trên không gian ảo cũng như trong đời thực. Theo nhận định của chính phủ Mỹ, những vụ bắt giữ như thế này làm tổn hại tới các nghĩa vụ cũng như cam kết quốc tế của Việt Nam về nhân quyền. Thông cáo viết xin trích, Việt Nam cần phải bảo đảm rằng các luật lệ và hành động của mình phù hợp với các nghĩa vụ đó. Ông Nguyễn Quang Lập, chủ trang blog Quê Choa, bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 12 nhưng không rõ về tội gì. Trong thông cáo ngắn đăng tải trên mạng, Bộ Công an Việt Nam cho biết đã bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với ông Lập và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Việc bắt giữ nhà văn là thành viên của nhiều tổ chức văn hóa thuộc nhà nước xảy ra một tuần sau khi một blogger khác, ông Hồng Lê Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch, cũng bị bắt giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Tiến sĩ Jonathan London, chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Thành thị Hồng Kông, cho VOA Việt ngữ biết vừa qua ông từng hy vọng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam dần dần có tiến bộ, nên ông thấy khó hiểu động thái của chính quyền Việt Nam hiện nay. Ông nói với VOA Việt ngữ bằng tiếng Việt.
Cái mà làm cho mình rất là thắc mắc, mà ngay sau khi một giai đoạn mà quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ đã có những tiến bộ nhất định, và nay trong quá trình mà cố gắng hoàn thành TPP chẳng hạn, thì có những chuyện như thế này là một cái thì rất là khó hiểu về logic. Chúng ta thì không như nhau hết, thì bài toán mãi mà hiểu là làm sao cho chuyện thế này có thể là có những sự khác biệt đối với quan điểm trong giới lãnh đạo của Việt Nam. Hy vọng là trong vòng một thời gian sớm, một thời gian ngắn, thì hai nơi này và một số tư nhân lương tầm khác thì sẽ được thả cho Việt Nam thực sự có những tiến bộ trong hồ sơ nhân quyền.
Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế cũng đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam thả ngay và vô điều kiện cho blogger Nguyễn Quang Lập. Tổ chức này cũng kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc sử dụng các đe dọa pháp lý để bịt miệng các blogger độc lập cũng như bảo vệ quyền tự do báo chí ghi trong hiến pháp. Một nguồn tin cho biết, vợ ông Lập ngày hôm nay 9 tháng 12 đã lần đầu tiên được vào thăm chồng kể từ khi ông bị bắt. Trong một bài viết đăng tải trên mạng, nhà văn Phạm Thị Hoài hiện sống tại Berlin, Đức viết xin trích con thuyền của anh Lập dập dìu sóng vỗ khi nào là một con thuyền lẻ loi. Nữ nhà văn viết tiếp, lật bởi sự tồi tệ của thể chế chính trị, chìm bởi sự đơn độc của chính nó giữa vài ba con thuyền đơn độc khác, đắm bởi sự bạc bẽo của phần lớn chúng ta. Việt Nam bấy lâu nay vẫn tuyên bố không bỏ tù những người bất đồng chính kiến, mà chỉ bắt những người vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền luôn phản bác tuyên bố này. Hải tặc bắn chết một thuyền viên Việt Nam. Tàu chở nhựa đường của Việt Nam bị cướp biển tấn công tại vùng biển Singapore hôm 7 tháng 12, bắn chết một thuyền viên người Việt. Con tàu của công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP với 16 thuyền viên trên khoang cùng với hơn 2.000 tấn nhựa đường lỏng đã bị cướp biển tấn công khi cách cảng của Singapore khoảng 60 hải lý. Theo thông tin mà các thuyền viên sống sót trên tàu báo về, nhóm cướp biển vũ trang sử dụng xuồng, tàu cao tốc phục kích rồi sau đó bắn chết thuyền viên Trần Đức Đạt. Bà Vũ Thị Mai, đại diện công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP, cho VOA Việt ngữ biết rằng ban giám đốc công ty đã sang Singapore để giúp chính quyền nước sở tại công tác điều tra. Bà cho biết.
Hiện tại giám đốc Lên Lên đang ở bên Sing để làm cái thủ tục pháp lý để đưa thi hài về. Giám đốc Lên Lên tâm lý là đóng tập lại thuyền viên đấy. Vấn nam tâm lý của anh em thì anh em hoàn toàn bây giờ đang bình ổn. Còn tất cả các sự việc như thế nào từ hiện tại thì công ty cũng chưa có báo cáo chính xác từ phía cảnh sát. Sáng nay thì cảnh sát Singapore vẫn tiếp tục làm việc với tàu, vẫn chưa có kết luận để gửi về. Nên là em cũng chưa có thể có một cái báo cáo chính xác được. Tất cả chỉ là những cái dự đoán, những phỏng đoán thôi.
Bà Mai cho hay thêm rằng, hàng hóa và tài sản trên tàu không bị thiệt hại, nhưng tư trang của thuyền viên đã bị lấy đi. Thống kê thiệt hại như thế nào thì chúng tôi chưa có thông tin cụ thể, bà Mai cho biết. Hồi tháng 10, tàu chở dầu Sunrise 689 của Việt Nam với hơn một chục thuyền viên trên khoang cũng đã bị cướp biển tấn công ít lâu sau khi rời cảng ở Singapore. Từ đầu năm tới nay đã có ít nhất 10 vụ cướp biển tấn công rồi lấy đi hàng hóa ở khu vực Đông Nam Á. Những sự việc này dẫn tới các lo ngại rằng tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất khu vực có thể lại trở thành một nơi hoạt động mạnh của hải tặc sau khi đã bị hải quân các nước chấn áp trong một thập kỷ qua.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Ủy viên chính sách đối ngoại Liên hiệp châu Âu đang hướng dẫn một phái đoàn cao cấp đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về vai trò của Ankara trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo và tìm cách hồi sinh nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm gia nhập Liên hiệp châu Âu. Theo tường thuật của thông tín viên Doran Jones của đài VOA ở Istanbul, chuyến viếng thăm diễn ra trong lúc quan hệ giữa đôi bên đang bị nguội lạnh. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong chuyến viếng thăm 2 ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo là một đề tài nghị sự chính của bà Federica Mogherini, là người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu. Thổ Nhĩ Kỳ có chung đường biên giới với Syria và Iraq và có những tuyến giao thông khá tốt với các nước trong Liên hiệp Âu Châu. Và do đó, nước này được Brussels xem là có một vai trò trọng yếu trong việc ngăn chặn dòng chảy của những người ở Âu Châu muốn gia nhập hàng ngũ của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Sengiz Aktar, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Süleyman Şah ở Istanbul, cho biết là vấn đề này tiếp tục là một nguồn gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Ankara với Brussels.
It's very divided. The EU member states are seeing every day their national.
Vấn đề này gây ra rất nhiều chia rẽ. Các nước hội viên Liên hiệp Âu Châu ngày nào cũng nhìn thấy công dân của họ đi theo và gia nhập hàng ngũ của nhóm gọi là ISIS hay ISIL. Và trong nhiều năm qua, họ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác để ngăn chặn, nhưng sự hợp tác này diễn ra rất trễ. Chúng ta phải chờ xem sự việc diễn tiến ra sao.
Ankara bác bỏ sự chỉ trích của Liên hiệp Âu Châu và họ nói rằng những nước này đã không làm đủ để ngăn không cho công dân của mình đi theo các phần tử Hồi giáo hiếu chiến và đã không chịu chia sẻ thông tin tình báo với Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã trục xuất hơn 1.000 phần tử thánh chiến Hồi giáo và có danh sách của hơn 7.000 người mà họ không cho nhập cảnh. Ủy viên đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu bà Federica Mogherini đang đề nghị những biện pháp khích lệ để Ankara thực hiện lại những nỗ lực nhằm gia nhập Liên Hiệp này. Tuy nhiên, theo nhận xét của ông Semi Aydis, một nhà bình luận ngoại giao của nhật báo Taraf ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì dân chúng nước ông hiện nay có thái độ nghi ngại sâu sắc về tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.
I don't think it's on the radar at all. It's not part of the public debate and it's fallen very much into the background.
Tôi nghĩ rằng vấn đề này hoàn toàn không được dân chúng lưu tâm. Nó không phải là một phần của cuộc tranh luận trong công chúng và đã tuột hẳn ở đằng sau. Mọi người đều nghĩ rằng, bất kể Thổ Nhĩ Kỳ làm gì đi nữa thì nỗ lực của họ cũng chẳng đi tới đâu cả. Và tôi nghĩ rằng, điều này có liên hệ rất nhiều tới những diễn tiến chính trị quốc nội của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là nơi mà tình hình chính trị đã khiến cho chính phủ làm chậm lại tiến trình cải cách.
Các nhà phân tích cho rằng phản ứng của Liên hiệp Âu Châu đối với vụ khủng hoảng người tị nạn càng làm cho Ankara cảm thấy bất bình nhiều hơn đối với Brussels. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích Liên hiệp Âu Châu là không chia sẻ gánh nặng tiếp nhận người tị nạn và không cung cấp đủ những sự hỗ trợ tài chính. Mặc dù vậy, giáo sư Akta của Đại học Suleiman Shah cho rằng Ankara cũng có trách nhiệm đối với tình hình khó khăn hiện nay.
Vấn đề là khi chúng ta nhận viện trợ và những sự trợ giúp của quốc tế, chúng ta phải hành động một cách phù hợp và phải để cho các tổ chức quốc tế tham gia những nỗ lực chăm sóc cho người tị nạn. Bất kể là những tổ chức quốc tế đó là những cơ quan liên chính phủ hay là những tổ chức phi chính phủ. Thổ Nhĩ Kỳ không muốn làm như vậy, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ không muốn có những con mắt thứ ba hay những người nước ngoài nhìn vào những gì đang xảy ra ở đất nước của mình.
Ủy viên trợ giúp nhân đạo của Liên hiệp Âu Châu, ông Christos Stylianides, đang đi chung với phái đoàn của bà Mogherini và theo dữ liệu ông sẽ đi thăm các trại tị nạn trong ngày hôm nay. Theo các nhà quan sát thì sẽ không có đột phá quan trọng nào trong cuộc thảo luận của Liên hiệp Âu Châu với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng họ cũng nói rằng chuyến viếng thăm này có ích cho việc xử lý những sự bất đồng và ngăn không cho quan hệ giữa Ankara với Brussels suy sụp thêm nữa, nhất là trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ đang có một vị thế chiến lược vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống lại những phần tử Hồi giáo cực đoan.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chicago đang có mặt ở Iraq để gặp Thủ tướng nước này là Haider al-Abadi và các viên chỉ huy người Mỹ 4 tháng sau khi Hoa Kỳ phát động một chiến dịch không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Sau khi tới thủ đô Baghdad hôm nay, trong một chuyến đi thăm không báo trước, ông Hago nói với một nhóm gồm 200 binh sĩ Mỹ và Úc rằng rốt cuộc mọi sự sẽ phải tùy thuộc vào Iraq, phải tự bảo vệ và hỗ trợ chính mình.
Just as in Afghanistan, it is their country. They have to lead.
Bộ trưởng Hago nói, cũng như ở Afghanistan, Iraq là của người Iraq. Họ phải lãnh đạo và trong tương lai sẽ phải chịu trách nhiệm về những kết quả sau cùng. Ông Hago nói, chúng ta có thể giúp đỡ, huấn luyện, hỗ trợ. Chúng ta có thể cố vấn là điều mà chúng ta đang làm và chúng ta sẽ hỗ trợ họ. Nhưng một chính phủ bao gồm mọi thành phần, trong đó tất cả mọi cộng đồng có thể tham gia và tin tưởng và đặt niềm tin vào là điều thiết yếu cho tương lai của Iraq. Hôm qua, ông Hago nói với các lực lượng Iraq đã lấy lại được đà tiến trong nỗ lực của họ để giành lại những vùng lãnh thổ đã bị nhà nước Hồi giáo chiếm ở miền Bắc và miền Tây Iraq trước đây trong năm. Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã thực hiện hơn 600 cuộc không kích tại Iraq kể từ đầu tháng 8 để tìm cách giúp các binh sĩ Iraq. 500 vụ không kích khác đã được thực hiện nhắm vào các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở nước láng giềng Syria. Tổng thống Mỹ đã chấp thuận việc điều động tới 3.100 binh sĩ Mỹ tới Iraq để cung cấp các dịch vụ huấn luyện và cố vấn. Tư lệnh liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, Trung tướng lục quân James Terry, hôm qua nói rằng các đối tác trong liên minh cũng đã hứa sẽ phái thêm 1.500 cố vấn quân sự tới Iraq. Ông nói nhóm nhà nước Hồi giáo đang ở thế thủ và tìm cách duy trì quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ của Iraq hiện đang nằm trong tay của họ. Mặc dù vậy, tướng Terry nói các chiến binh nhà nước Hồi giáo vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công. Quay sang châu Á, một cơn bão lớn ở Thái Bình Dương đã suy yếu dần và đang rời khỏi Philippines sau khi giết chết ít nhất 27 người tại đảo quốc thường bị bão tàn phá này. Bão Hagupit ập vào miền đông Philippines hôm thứ Bảy vừa qua, thổi bay các mái nhà và làm cho toàn bộ các tỉnh ven biển bị mất điện. Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế đã công bố số tử vong do bão gây ra là 27 người, cao hơn con số chính thức do chính phủ Philippines đưa ra là chỉ có 11 ca tử vong tính tới hôm nay, thứ Ba. Phần lớn những thiệt hại xảy ra tại tỉnh Đông Samar, khu vực còn đang hồi phục do bão Haiyan năm ngoái, là trận bão đã giết chết hàng nghìn người. Mức độ tàn phá của bão Hagupit không cao bằng mức độ tàn phá của bão Haiyan, một phần là vì gần 1,7 triệu người đã di tản tới các trung tâm dành cho những người sơ tán trước khi bão tới. Cơn bão đã suy yếu dần trong lúc đang thổi qua miền trung Philippines, tránh thủ đô Manila là nơi phần lớn đã đóng cửa để chuẩn bị ứng phó với bão. Tới thứ Ba, bão Hagupit suy yếu để trở thành áp thấp nhiệt đới và đang di chuyển theo hướng Tây về phía Biển Đông. Thủ đô của Ấn Độ đã cấm tất cả các công ty dùng trang mạng để cung cấp các dịch vụ xe taxi sau khi một phụ nữ tố cáo một tài xế làm việc cho công ty Uber có trụ sở ở Mỹ là hãm hiếp bà. Các giới chức ở New Delhi loan báo lệnh cấm công ty Uber hôm qua, nhưng ngày hôm nay đã nới rộng lệnh cấm để bao gồm tất cả các dịch vụ taxi, ngoại trừ 6 công ty cung cấp dịch vụ taxi đã được đăng ký và sử dụng radio làm phương tiện liên lạc. Các đại diện của Uber hôm nay nói rằng công ty này chưa nhận được lệnh chính thức phải ngưng hoạt động và sẽ ra thông báo vào xế ngày hôm nay. Một nhân viên làm việc cho một công ty tài chính tố cáo tài xế taxi 32 tuổi Shiv Kumar Yadav là đã hãm hiếp bà sau khi bà ngủ gật trong chiếc taxi của anh ta. Yadav đã ra trước tòa hôm qua. Cảnh sát Ấn Độ nói với hãng tin Reuters rằng họ đang cân nhắc việc truy tố dịch vụ taxi vì họ không kiểm tra lý lịch của người tài xế. Công ty Uber nói không cần kiểm tra lý lịch nhân viên, nhưng giám đốc điều hành của công ty là ông Travis Kalanick nói rằng Uber sẽ hợp tác với chính phủ để thiết lập những biện pháp kiểm tra lý lịch nhân viên để được cấp giấy phép chuyên chở thương mại của Ấn Độ. Một tòa án Trung Quốc đã ra bản án tù từ 3 tới 8 năm cho các sinh viên của nhà khoa bảng người Uyghur Ilam Toti bị kết án trước đó trong năm về tội ly khai. Luật sư của ông Toti nói 7 sinh viên bị kết tội đã hỗ trợ các hoạt động ly khai tại một phiên tòa bí mật hôm thứ Hai tại Urumqi, thủ phủ của vùng Tây Cương đầy bất ổn ở khu vực Tân Cương.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày, được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.